chí thể thao.
Từ ngày 21 đến 24 tháng 8 tới đây, tại Aubonne, một thành phố nhỏ ở ngoại ô Paris, Pháp, sẽ diễn ra một sự kiện thể thao khá độc đáo, giải đá cầu thế giới lần thứ 10, với sự tham dự của 17 đoàn vận động viên đại diện cho các quốc gia của 4 châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ. Độc đáo là vì đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức ở Pháp. Cùng với việc đăng cai tổ chức giải đá cầu thế giới năm nay tại Pháp là sự công nhận chính thức Liên đoàn Cầu môn Thế giới đối với Liên đoàn Đá cầu Pháp nói riêng và đối với sự phát triển của môn đá cầu khắp nước Pháp nói chung. Đá cầu, một môn chơi xuất xứ từ châu Á này, đã trở thành môn thi đấu chính thức có mặt trên bản đồ thể thao thế giới. Môn chơi này đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi ra các châu lục khác. Sẽ rất thú vị khi biết rằng toàn bộ các vận động viên đá cầu của nước chủ nhà đều là những vận động viên nghiệp dư, và đá cầu mới chỉ được du nhập vào nước Pháp được ít lâu nay và được gây dựng phát triển từ một người phụ nữ, chị Alice Trang Nguyễn, một du học sinh đến từ Sài Gòn, hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Chị còn là thành viên của ban tổ chức giải đá cầu thế giới năm 2019 và là một trong những người gây dựng phát triển môn đá cầu của Pháp. Tạp chí thể thao của RFB hôm nay có cuộc nói chuyện với Alice Trang Nguyễn. Thân chào chị Alice Trang Nguyễn. RFB Thể thao hôm nay rất vui được tiếp chuyện chị nhân sự kiện giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 10 sắp diễn ra tại Pháp trong ít ngày nữa, mà chị là thành viên trong ban tổ chức giải, một trong những người đã mang môn đá cầu đến với người Pháp. Trước hết, chị có thể giới thiệu cho thính giả của đài RFB biết vài nét về giải đấu quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Pháp sắp tới đây.
Xin chào anh Vũ của đài RFB. Thì cái giải thế giới tổ chức lần đầu tiên tại Pháp lần này, đây là giải thế giới lần thứ 10. Giải đa số được tổ chức ở châu Á, nó đá cầu là rất là chuyên nghiệp. Thì đây là lần đầu tiên được tổ chức ở Pháp. Giải sẽ quy tụ 17 nước, với 7 nước từ châu Á, 7 nước từ châu Âu, 1 nước từ bên châu Mỹ là Canada, và 2 nước ở châu Phi, Madagascar và Algeria. Quy tụ chắc là khoảng đến 200 người. Đây là giải chính thức của Liên đoàn Đá cầu Thế giới, ISF, là International Shuttlecock Federation, tổ chức cùng với lại Liên đoàn Đá cầu Pháp.
Môn đá cầu là cái môn xuất thân xuất xứ từ châu Á. Trước đây chỉ là cái môn chơi dành riêng cho người châu Á, giờ đã trở thành một môn thể thao và vươn rộng ra thế giới, và đặc biệt là ở Pháp này. Thì đây là một cái môn mới du nhập vào. Chị là một trong những người đầu tiên góp phần và đưa cái môn đá cầu về đến với người Pháp. Thưa chị, có thể cho thính giả biết đôi chút về những cái ngày đầu đưa cái môn đá cầu này vào nước Pháp như thế nào?
Thì đây là một cái niềm đam mê từ nhỏ của tôi. Tôi cũng trong cái đội tuyển của thành phố Hồ Chí Minh khi nhỏ. Thì khi đến Pháp để học du học Pháp và làm việc thì mới đầu chúng tôi chỉ có 3 đến 5 người chơi. Và vô tình cũng đã phát hiện ra ở Marseille là có chú François Nguyễn, cũng đã đưa đá cầu vào năm 1993 và đặt tên đá cầu là Plumfoot. Thì chúng tôi không hề biết nhau về sau này á, thì khi các những người, rất nhiều người đam mê trong môn này đã tập hợp lại và vô tình tìm nhau trên Internet năm 2008, thì chúng tôi đã tạo ra Liên đoàn Đá cầu Pháp France Plumfoot, quy tụ 5 câu lạc bộ và bây giờ đã phát triển đến 200 người. Bây giờ nó có một cái tổ chức quy củ, có huấn luyện viên, tức là những người có kinh nghiệm. Và chúng tôi đang có mục đích là muốn đấu ngang tầm với lại hai nước Hungary và Đức, là hai nước vô địch châu Âu về môn đá cầu này. Môn đá cầu á, người châu Á của chúng ta nó có một cái điểm là rất là khéo léo, chúng ta quen với lại dẻo dai, chính xác. Còn dân châu Âu á, họ không biết môn này là môn gì. Câu đầu tiên họ luôn hỏi đó là đá cầu là gì, Plumfoot là gì. Chúng tôi không biết bao nhiêu lần chúng tôi phải giải thích. Được cái là người dân Pháp có một cái văn hóa rất là mở rộng trên ra ngoài thế giới. Họ rất là tò mò. Thì họ đến họ chơi. Thì đa số những người đến chơi với môn đá cầu á, thì là những người thích khám phá, hay những người đã từng đến châu Á. Thì họ thấy trong các công viên ở Sài Gòn hay Hà Nội, hoặc là ngay cả Campuchia hay ở Trung Quốc, ai cũng biết đá cầu. Thì họ mới vô tình khám phá ở Pháp có cái môn này và họ đến chơi. Thì mới đầu thì họ không biết tân được quả cầu là như thế nào. Rồi chúng tôi cũng đã có nghĩ ra cách để mà làm cho họ đến với đá cầu trong niềm vui. Thì cứ từ từ như vậy chúng tôi tổ chức những trò chơi, chứ không có làm những động tác bài bản như là ở Việt Nam. Thì càng lúc như vậy thì nó lại càng thu hút được nhiều người hơn.
Đá cầu đã đến với người Pháp qua những người Việt Nam, đặc biệt trong đó có chị, nay trở thành môn thể thao hấp dẫn và nhanh chóng phát triển thành một phong trào rộng rãi. Thưa chị, sự phát triển môn đá cầu ở Pháp hiện nay như thế nào?
Hiện giờ trong các thành phố như Marseille, Puteaux, Paris, Rennes và Dunkerque thì các Mary đã biết về cái môn này. Nhưng mà chúng tôi cũng có những cái dự định về sau này, nếu mà muốn mà đặt cái môn này vào cái hệ thống chính thức thì cần phải có một cái số lượng chơi cao hơn. Cái giải thế giới cũng là một bước đẩy để chúng tôi cho phát triển môn này về sau có nhiều người chơi hơn và sẽ trở thành môn chính thức của Pháp như các môn thể thao khác. Hiện giờ thì đúng là ở Pháp là không chuyên, mỗi người đến chơi chỉ là 1-2 lần một tuần, so với cái độ chuyên của Việt Nam là nhiều lúc đến 6 lần một tuần. Những cái người mà đến chơi đá cầu đa số đã là họ là học sinh, họ là đi làm rồi thì họ không có nhiều thời gian để vào cái hệ thống chuyên nghiệp. Thì hiện giờ chiến lược của chúng tôi là phát triển cho cái số người chơi trước, chúng tôi chưa muốn phát triển đến hệ thống chuyên nghiệp. Khi mà đã đông người chơi rồi thì chúng tôi sẽ phát triển đến các trẻ em, tức là các em nhỏ tuổi hơn. Muốn vào hệ thống chuyên nghiệp phải đầu tư vào các em nhỏ tuổi thì mới đủ sức để đi vào cái đường chuyên nghiệp.
Thưa chị, trở lại với cái giải vô địch thế giới sắp tới đây, với tư cách là một thành viên của đội tuyển Pháp, chị mong chờ gì ở cái giải đấu sắp tới này ạ?
Với tư cách là thành viên đội tuyển Pháp thì Pháp so với trên 17 nước thì thường thường hay đứng giữa thứ 7 và thứ 8. Tại sao? Tại vì có 7 nước của châu Á rất là mạnh, họ là chuyên nghiệp. Thì chúng tôi sẽ nhắm thường là đấu với lại các nước ở châu Âu trước đã, tức là Đức và Hungary. Đó là những mục đích của chúng tôi trước. Cái độ chênh lệch về trình độ nó vẫn còn cao. Tôi đã gửi một học viên của Pháp là Etienne, bây giờ là vô địch của nước Pháp, về học Hà Nội được 2 tuần năm ngoái để coi như là các em học dần để lên dần cái trình độ, nhưng mà cái vẫn còn chênh lệch lắm ạ. Hướng sắp tới để phát triển môn đá cầu ở Pháp thì chúng tôi phải lập một cái các bạn Pháp lên làm huấn luyện viên. Như chúng tôi bây giờ là 3 thế hệ rồi, 3 thế hệ của vận động viên rồi, thì những cái thế hệ này sẽ đào tạo những cái thế hệ trẻ hơn. Nhưng chúng tôi phải nhắm vào thế hệ trẻ. Lúc bắt đầu thì thường thường những người 30 tuổi, 40 tuổi đá, bây giờ thì tuổi đã xuống 15 đến 20. Xong chúng tôi sẽ phải tìm các vận động viên trẻ nữa. Chúng tôi cũng đã một lần gặp Bộ trưởng về thể thao thì họ cũng đã đề nghị ba cái cách khác nhau để trở thành một cái liên đoàn chính thức, nhưng chúng tôi vẫn đang suy nghĩ và chúng tôi cần phát triển nhiều người chơi hơn mới vào được cái hệ thống chính thức này. Nhưng mà đó là một trong những dự án lâu dài của liên đoàn.
Một câu hỏi cuối dành riêng cho cá nhân chị. Do đâu mà chị có được cái tâm huyết với cả cái môn đá cầu này như thế? Làm sao mà chị lại có cái ý định đưa môn đá cầu đến với người Pháp này?
Đó là niềm đam mê ạ. Khi chúng ta có niềm đam mê, tự nhiên nó quên hết. Chúng ta chia sẻ với mọi người mà một cách tự nhiên, đến nhiều lúc tôi cũng không thể giải thích được. Tôi chơi với các bạn cũng mê, thế là nó cứ bổ sung cho nhau. Tôi đã bắt đầu khi từ 11 tuổi đá cho đội quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh. Sau thì được lên cho đội tuyển thành phố để đá cho giải khoa học trò toàn quốc. Nên đến 17 tuổi thì tôi phải lựa chọn giữa đá cầu và đi học. Rồi 18 tuổi tôi phải đi sang Pháp rồi nên phải bỏ môn này. Nhưng mà tôi vẫn hạnh phúc vì tôi đã vừa học, vừa đi làm và bây giờ được vừa phát triển được cái môn thể thao yêu thích.
Chúng tôi cảm ơn chị Trang.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn Akashi.
Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.